Thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp được ông Trịnh Hoa Học, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lần đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Càng ngày cái danh xưng của ông hơi dài quá, không đọc muốn hụt hơi. Dạ vâng, dạ. Thưa quý thính giả, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay mình trình bày về đề tài gì thế anh?
Dạ thưa anh, thì trong những tuần qua thì chúng tôi có trình bày về một các vấn đề và liên quan đến quỹ hưu bổng. Thì chúng tôi có nhận được một số câu hỏi của quý thính giả về các đề tài trên đó anh. Thì nhận thấy những câu hỏi mà trong dưới đây đó, nó cũng rất phổ biến trong cộng đồng chúng ta. Do đó hôm nay chúng tôi cũng sẽ dành thời giờ để mà trả lời những cái câu hỏi trên nhằm giúp quý thính giả hiểu thêm về lực hưu bổng đó anh. Dạ, dạ.
Vậy trước hết xin anh trả lời câu hỏi đầu tiên của thính giả tên là Hòa.
Kính chào anh Lộc, tôi thường xuyên nghe chương trình thuế vụ của anh trên đài SBS Radio. Và vừa qua anh có nói về thay đổi trong superannuation từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Salary sacrifice dưới 50 tuổi thì chấp nhận 25.000 úc kim, trên 50 tuổi chấp nhận 30.000 úc kim. Tôi sanh vào tháng 1 năm 1968, tức là 50 tuổi vào tháng 1 năm 2018. Vậy thì trong năm tài khóa 2017-2018, tôi được bỏ thêm vào 25.000 đô la hay là 30.000 đô la thưa anh? Mong anh trả lời giúp. Cảm ơn anh rất nhiều.
Thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, anh có những cái thay đổi mà nó vừa làm chính phủ vừa đưa thông qua. Thì trước nhất là được đưa ra dự lực vào cái ngân sách của năm vừa qua. Tuy nhiên cái chương trình đó nó không có qua thượng viện chấp thuận. Và qua cái lần bầu cử đó thì bây giờ đó là chính phủ họ có những cái thay đổi về cái phần đó. Lực mới sau này đó là họ dự lực nữa, tức là chưa thành luật đó anh, nhưng mà cũng là một cái mà có thể là sẽ được thông qua đó, là họ nói là từ ngày 1 tháng 7 2017 đó là cái concessional contribution cap đó, tức là cái tiền mà hưu bổng mà mình đóng vào trước khi thuế, tức là một là cái tiền mà chủ nhân đóng cho mình hoặc là mình tự đóng thêm, tức là hy sinh cái tiền lương của mình đóng vào, tức là salary sacrifice anh. Thì hiện hành đó là 30.000 cho những người mà dưới 50 tuổi và 35.000 là cho những người mà 50 tuổi trở lên. Thì theo cái luật mới này đó thì họ dự định nó làm là còn có 25.000 thôi. Tức là để trả lời câu hỏi chính xác cho anh Hòa đó, từ ngày 1 tháng 7 2017 trở đi đó là mình chỉ được có bỏ vào thêm là có 25.000 thôi chứ không phải là 30.000. Nhưng mà cũng xin lưu ý đó là tại vì nó chưa trở thành luật, do đó là cái đó cũng là một cái dự luật thôi. Khi nào luật được ban hành đó thì chúng tôi sẽ thông báo thêm về cái phần đó anh. Dạ thưa anh, nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là còn một cái thay đổi nữa mà họ cho phép chúng ta đó, đây là cũng là một cái dự luật đó, là cho phép chúng ta nếu mà chúng ta trong cái quỹ hưu bổng của chúng ta mà có dưới 500.000 thì chúng ta có thể bỏ thêm bù vào những cái phần mà những năm trước mà chúng ta chưa bỏ đủ. Lấy thí dụ như là nếu mà cái tổng số tiền trong quỹ hưu bổng mình mà dưới 500.000 đó trong 3 năm trước đó, thì mình chưa có mình bỏ chưa được đủ cái tiêu chuẩn, thì cái năm thứ tư á mình có thể bỏ lên và cái tối đa đó là trong đó là được là 100.000, tức là mình có thể mình bỏ nhiều hơn cái 25.000, nó gọi là catch up contribution đó anh, tức là mình bỏ bù vào trong những cái năm trước mà mình chưa bỏ đủ. Dạ. Thì đó là áp dụng thì cũng là 1 tháng 7 2017 trở đi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc về câu trả lời của thính giả tên Hòa. Và về vấn đề rút tiền hưu bổng và lệ phí của một thính giả tên là Hiền.
Tôi tên là Hiền, năm nay tôi 58 tuổi và vẫn còn đi làm. Nhưng vì nay tôi cần một số tiền để giúp cho thân nhân của tôi ở Việt Nam đang bị bệnh nặng. Tôi được ngân hàng nơi mà tôi đang có chương mục khuyên tôi là nên chuyển qua quỹ hưu bổng có liên hệ với ngân hàng. Và họ cho biết là số tiền mà tôi có thể rút ra là 10% trên tổng số tiền quỹ hưu bổng của tôi là khoảng 10.000 đô. Nhưng tôi phải trả những lệ phí như sau. Thứ nhất là trả cho ngân hàng chi phí cố vấn là 2.500 đô, rồi trả cho người giới thiệu là 10.000 đô và tiền thuế trên số tiền 10.000 đô mà tôi đã rút ra. Và như vậy thì số tiền còn lại chỉ khoảng là 6.000 đô. Tôi hơi ngạc nhiên vì phải trả một số tiền chi phí nhiều như thế. Nếu tôi không cần chuyển qua ngân hàng, tiền quỹ hưu bổng 10% mà tôi muốn rút ra có được không? Và có mức lệ phí như ở ngân hàng không? Và ngân hàng lấy lệ phí như vậy là có đúng không? Xin anh Lộc có thể cho tôi lời khuyên.
Dạ thưa chị, thì trước khi trả lời câu hỏi thưa cùng quý khán giả, là như chúng tôi có trình bày với quý vị trong những cái chương trình trước và kể từ ngày 1 tháng 7 năm 16 vừa qua đó, là chỉ có những người cố vấn tài chính mà có bằng cấp hoặc là những kế toán đại diện khai thuế thì được cấp bằng hoặc là được ủy quyền, tức là credited representative của một cái đại diện có bằng về cố vấn tài chính, thì mới được phép cung cấp một số loạt các cái tư vấn và dịch vụ mà nó liên quan đến cái self-managed super fund, tức là quỹ khu bổng tự quản lý đó anh. Ví dụ như là thành lập, đóng góp, đề nghị đóng góp bổ sung vào, hoặc là hy sinh lương bổng, hoặc là tiền hưu trí và tiền hưu bổng, thì đề nghị bắt đầu từ lãnh lương mà hoặc qua cái dạng là vừa đi làm mà vừa lấy thêm tiền đó, giống như cái trường hợp của chị đó. Nếu mà chúng tôi cho cái lời khuyên đó là chúng tôi trước hết đó là phải hiểu về cái cá nhân của mỗi người, rồi bắt đầu mình từ đó mình mới là có được một cái lời khuyên. Do đó là trong cái trường hợp này thì có thể là chúng tôi sẽ không trả lời được chính xác cho trường hợp của chị. Tuy nhiên chúng tôi chỉ xin lưu ý nói về cái lực mà lệ mà áp dụng về thuế hưu bổng, đặc biệt là liên quan đến phần mà rút tiền ra qua cái dạng là transitional to retirement đó anh. Thì như chúng ta đã biết đó, là chúng tôi cũng có trình bày những lần trước đó, là chúng ta có thể lấy tiền hưu bổng ra với điều kiện, những cái điều kiện căn bản. Thứ nhất là mình đủ tuổi, đạt đủ tuổi cái reservation age, là cái tuổi mà cho phép mình rút tiền ra, và chúng ta nghỉ việc, tức là retire, tức là về hưu. Cái cách thứ hai đó là trên 65 tuổi, mặc dù là chưa hưu, chúng ta đi làm chúng ta cũng có quyền rút cái tiền đó ra. Và cái thứ ba mà trong trường hợp này đó là áp dụng với chị đó, là đạt tuổi được lãnh tiền ra và bắt đầu lấy tiền qua cái dạng đó gọi là vừa đi làm mà vừa rút tiền, lấy tiền thêm hưu bổng để mà phụ thêm đó anh. Nó gọi là transitional to retirement đó, income stream. Thì cái reservation này thông thường là họ dựa theo cái ngày sanh của mình. Nếu mà mình sanh trước ngày 1 tháng 7, 60 đó, trên 55 mình có quyền mình rút tiền ra. Và nó đi xuống từ từ là 60 tới 61 đó, làm 56 tuổi, vân vân. Thì đó là những cái mà mình phải coi thời hạn đó đó anh. Hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt đó, thì là mình cũng có thể lấy ra. Thí dụ như là compassionate ground, đó là có những cái chuyện đau buồn trong gia đình đồ mà mình không có khả năng tài chính để mà sống, hoặc là bệnh tật đồ này nọ đó anh. Thì đó là có những thứ là mình có thể mình rút tiền ra. Do đó đó thì trong cái trường hợp của chị Hiền đó, theo cái câu trả hỏi của chị đó, chị đủ tuổi để mà có thể rút tiền đó ra mà qua cái dạng là transitional to retirement. Tức là chị chỉ lấy được có là 10% trên tổng số tiền quỹ hưu bổng mà thôi. Thì khi mà chúng ta được cái quyền đó đó, bất cứ cái quỹ hưu bổng nào họ cũng có thể cho phép chúng ta để mà mình xin lấy cái tiền đó ra, chứ không có nhất thiết là phải một cái nhà băng hoặc là những cái cơ quan nào khác hoặc là những cái quỹ nào. Do đó là nếu mà chúng ta có trong một cái quỹ hưu bổng và cái số tiền nhỏ mà mình muốn lấy ra một phần đó, thì trước nhất thường là họ khuyên mình là gặp một cái cố vấn tài chính hoặc là một cái người thẩm định mà được ủy quyền credit representative để mà cho mình một cái cố vấn ý kiến, coi nó có lợi cho mình rút ra như thế nào. Thì từ đó là mình mới có mình quyết định. Và khi mà mình rút ra đó thì chúng tôi cũng xin lưu ý là tại vì mình rút ra trong cái thời hạn mà mình còn tuổi, còn đang đi làm đó, thì cái phần thuế nó có thể là nó không có lợi cho mình hơn là khi mà mình 60 tuổi là trở lên đó. Do đó là có thể bị đóng thuế cái phần đó nữa. Thì chúng ta cũng phải cẩn thận cái phần đó. Và thì cái chi phí mà cái người cố vấn cho mình đó, thì theo cái hoàn cảnh của mình và cái thời gian để mà họ làm giấy tờ cho mình. Nhưng mà cái trước nhất là nếu mà mình đã quyết định là bây giờ mình cần tiền, như trong trường hợp của chị đó là chị cần tiền giúp cho thân nhân ở Việt Nam đó, mình có thể mình liên lạc thẳng với cái quỹ hưu bổng của mình để mà coi cái policy cho phép mình rút ra cái số tiền đó hay không. Nếu mà có đó thì là mình điền form và mình có thể mình làm. Dạ thưa anh. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách An Tôn. Dạ vâng, ở đây cũng xin nói thêm với anh Lộc là cũng có thể vào trong quỹ hưu bổng trong những trường hợp đặc biệt, thì anh có thể kể ra không ạ? Hình như tất cả tới 7 trường hợp phải không ạ?
Dạ thưa anh, đúng rồi anh, đó là nó gọi là compassionate ground. Tức là có một cái chuyện trong gia đình nào này, có những cái chuyện mà mình quá nguy cập đồ này nọ, thì họ cho mình, hoặc là severe financial hardship, tức là tài chính mình không đủ khả năng mà để mà lo cho con cái đồ vân vân, và có những cái đó. Hoặc là nó gọi là temporary incapacity, tức là không có khả năng để mà làm việc trong một cái thời gian. hoặc là permanent incapacity, capacity, tức là mình bị vĩnh viễn bị thương tật đồ, hoặc là super death benefit, hay là tức là cái người mà
người thụ hưởng,
dạ, thì có một cái người mất trong gia đình đó, hoặc là nếu mà cái tiền mà trong super nó dưới 200 đồng á, thì là mình có thể mình đến liên lạc với cái quỹ hưu bổng để mà xin rút cái tiền đó ra, hoặc là những người nào mà tạm trú ở nước Úc và bây giờ là rời nước Úc thì đó là cũng có thể xin lấy cái tiền đó ra đó. Thì trước thường là mình đến cái quỹ hưu bổng, mình liên lạc với họ, tại vì mỗi cái quỹ hưu bổng nó có một cái chính sách, một cái luật lệ riêng về cái super fund đó mà như thế nào, thì đó mình nên liên lạc thẳng với cái quỹ hưu bổng đó để mà hỏi. Nếu mà bây giờ nếu mà mình chuyển qua một cái quỹ hưu bổng khác mà tiền cái chi phí đồ nó mắc quá, thì đó là mình cũng phải mình coi lại cái nào có lợi cho mình. Và thì đó là một trong những cái mà người ta thường là khi mình đến gặp những cái cố vấn để mà cho mình biết là cái nào lợi cho mình. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của chị Hiền. Và một câu nữa là của anh Nam ở Victoria. Thì xin anh Lộc trả lời. Dạ.
Thưa anh Lộc, tôi tên là Nam ở Victoria. Tôi và vợ tôi có hai căn nhà cho thuê và một thương nghiệp bán lẻ nhỏ. Hai căn nhà cho thuê vẫn còn nợ ngân hàng nhưng không nhiều, nên tiền nhà cho thuê sau khi trả ngân hàng tháng vẫn còn dư. Tôi nghe nói là nếu tôi chuyển tất cả các căn nhà của tôi và vợ tôi cùng với thương nghiệp vào trong quỹ ủy thác hoặc quỹ tự quản lý hưu bổng thì có lợi cho tôi phải không? Vậy chúng tôi có phải đóng tiền thuế con niêm stamp duty hay không? Xin anh vui lòng giải thích. Cảm ơn anh.
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi của anh Nam á, nó cũng rất là thông dụng và nó phổ biến trong cộng đồng chúng ta. Tức là mình làm ăn và có một cái tạo được sự nghiệp và trong đó và mua những cái căn nhà cho thuê đồ này nọ. Cái mà chúng tôi rất tiếc là chúng tôi sẽ không thể trả lời cho anh chính xác được, vì đó là chúng tôi không đủ các chi tiết để mà có thể cho một cái lời cố vấn cho nó chính xác. Ví dụ như là anh đã làm thương nghiệp họ nhỏ đó được bao lâu rồi, và cái căn nhà anh cho thuê đó được bao lâu, và trong đó anh có ở trong cái căn nhà đó hay không, và cái hoàn cảnh nào mà anh phải sang nhượng. Vì ngoài cái phần thuế quan niêm mà anh đề ra đó, chúng ta cũng phải nên nghĩ đến cái thuế capital gain tax. Tại vì cái thuế capital gain tax đó, tức là trị giá gia tăng tài sản đó, nó cũng rất là lớn khi mà mình sang nhượng một tài sản. Do đó mình cũng phải nghĩ tới cái đó. Và ngoài ra đó thì riêng về mà cái thuế quan niêm đó, tức là stamp duty đó, thì mỗi chữ bang nó có một luật lệ khác nhau nữa. Thì thí dụ như là trong trường hợp mà khi mà chúng ta sang nhượng tài sản vào một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, thì ở tiểu bang New South Wales đó, nếu mà chúng ta đạt được cái điều kiện mà họ đưa ra đó, thì họ chỉ tính cái stamp duty, cái giá tượng trưng thôi, là chỉ có $500 thôi. Tuy nhiên ở Victoria đó thì cái stamp duty mà cho nếu mà mình sang nhượng đó mà có đủ đạt đủ điều kiện đó, thì là mình được miễn hoàn toàn, không tức là không có đóng stamp duty khi mà sang nhượng vào quỹ hưu bổng tự quản lý cá nhân mình. Còn riêng ở Queensland đó, dạ thì nó không có cái được miễn cái phần miễn đó. Do đó đó, nếu mà anh mà muốn được lời chỉ dẫn chính xác đó về trường hợp cá biệt của anh đó, thì chúng tôi đề nghị là anh nên gặp cái người kế toán và cái người cố vấn mà về thuế của mình để mà hiểu thêm. Và nếu mà về lực lệ hưu bổng thì phải là cái người mà nó gọi là accredited representative, thì họ có thể họ cố vấn cho anh nhiều hơn và đưa ra một cái kế hoạch nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Nhân đây đó thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là luôn luôn là chúng ta trong lúc mà mới làm thì đó là chúng ta từ nhỏ và từ từ là mình gây dựng lên thì bắt đầu mình mới xây lên được những cái tài sản lớn hơn. Nhưng mà cái quan trọng cho chúng ta đó là chúng ta nên tính planning, tức là hoạch kế hoạch hóa từ lúc đầu để mà sau này khi mà một khi mà nó đã trở thành mà nó nhiều rồi, bắt đầu mới nếu mà mình chuyển nhượng qua đó thì rất là tốn kém. Và tức là cái nó nhiều luật lệ nó áp dụng tới. Do đó cái quan trọng của chúng ta đó là chúng ta phải tính từ đầu. Thí dụ như là khi mà chúng ta mở ra một cái business đó, thương nghiệp nhỏ đó, thì chúng ta cũng phải tính tới là ok, nếu mà trong 2 năm, 5 năm, 10 năm, nếu mà cái lợi tức của mình đó là cái làm ăn phát đạt đó, thì bây giờ là mình phải nghĩ tới là cái structure, tức là cái cấu trúc nào mà nó có lợi cho mình trong tương lai. Tại vì có nhiều lần á, trong cái thời gian ngắn á, thì nó có thể nó có lợi cho mình, nhưng mà trong cái thời gian dài á, cái lợi đó nó sẽ không được nhiều nếu mà chúng ta phải bán nó đi hoặc là vân vân. Do đó là cái mà cẩn thận á, là quý vị nên nếu mà chúng ta có một cái kế hoạch mà đầu tư hoặc là làm ăn lớn đó, hoặc làm ăn á, thì chúng tôi cũng khuyên quý vị đó là nên nói chuyện với cái người đại diện khoe thế kế toán của mình để mà họ chỉ dẫn cho mình và đưa ra những cái cấu trúc mà thích hợp cho mình để mà mình làm cho tương lai đó anh. Thay vì tới đợi tới mà tới lúc là xong rồi bắt đầu lợi khai thuế thì đó đã trễ đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc về câu trả lời cho thính giả tên là Nam ở Victoria. Trước khi chấm dứt chương trình thì không biết anh Lộc còn điều gì nhắn nhủ nữa không ạ?
Dạ thưa anh, thì Sở Thế cũng có vừa đưa ra một cái lời khuyên nhủ, đó là nếu mà chúng ta ở New South Wales mà bị cái vụ mà flood tức là bão lụt đồ đó thì có thể đó là Sở Thế có những cái chương trình mà để mà giúp chúng ta để mà có thêm thời hạn nộp hồ sơ thuế và những cái activity statement mà chúng ta có thể là bị trễ, hoặc là nếu mà chúng ta được hưởng cái tiền mà bồi hoàn thuế đó thì họ sẽ cố gắng, họ sẽ làm gấp để mà cho chúng ta lấy lại được nhanh hơn thường đó anh. Đó là những cái mà Sở Thế họ đưa ra để mà nhắn nhủ chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, trước khi chấm dứt chương trình thì thưa anh có lời chào quý thính giả đang nghe anh ạ. Dạ.
Dạ thưa anh, thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình Thế Dụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày thì xin quý vị cứ liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 0421 833 888, hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là info@locktech.com.au. Xin kính chào quý thính giả và hẹn cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ thưa anh.